Việt Nam trong dòng thời sự.
Khi khởi sự chuyến công du Việt Nam vào hôm nay, ông Barack Obama đã trở thành vị tổng thống thứ ba của Mỹ đến thăm Việt Nam từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1995. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Hà Nội và Washington được cho là đang chia sẻ cùng một mối quan tâm chiến lược. Đối với Việt Nam, vấn đề là làm sao bảo vệ chủ quyền biển đảo trên Biển Đông đang bị Trung Quốc đe dọa. Còn đối với Hoa Kỳ, mối quan tâm là đẩy mạnh chiến lược xoay trục qua vùng châu Á-Thái Bình Dương, tăng cường trọng lượng của Mỹ tại khu vực Đông Nam Á, duy trì quyền tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông. Chuyến thăm Việt Nam của ông Obama khác biệt ra sao với các lần công du trước đây của hai người tiền nhiệm là Bill Clinton và George Bush? Liệu ông Obama có đáp ứng hay không yêu cầu của Việt Nam là gỡ bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí nhân dịp này, trở thành vị Tổng thống Mỹ hoàn tất tiến trình bình thường hóa quan hệ với Việt Nam khi giải tỏa cản lực cuối cùng trong địa hạt quốc phòng? Về các vấn đề trên, RFI đã được giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng thuộc trường Đại học George Mason, Hoa Kỳ giải thích trong bài phỏng vấn sau đây, được thực hiện trước ngày Tổng thống Mỹ lên đường qua Việt Nam. Kính chào giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Như vậy là Tổng thống Mỹ Barack Obama bắt đầu chuyến công du Việt Nam sẽ kéo dài cho đến ngày 25 tháng 5. Từ khi mà Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa bang giao đến nay đó, thì ông Obama là Tổng thống đương nhiệm thứ ba của Mỹ đi thăm Việt Nam. Theo giáo sư thì ý nghĩa chuyến công du này của ông Obama so với hai lần trước đây của những người tiền nhiệm là như thế nào ạ?
Vâng, nó có hai cái gọi là đặc tính của cái những chuyến đi đó. Thứ nhất là có tính cách biểu tượng, tức là mỗi khi có ông Tổng thống mới thì dĩ nhiên Việt Nam cũng muốn họ thăm để tăng uy tín của họ. Thế nhưng mà có cái điều thực chất đó, thì chúng thấy cái vấn đề các ông đi vào những thời điểm khác nhau với những nhiệm vụ khác nhau. Thí dụ như ông Tổng thống Clinton, ông Tổng thống Clinton là ông Tổng thống Mỹ đầu tiên thăm Việt Nam vào năm 2000, sau khi cái cuộc chiến tranh chấm dứt. Ông ấy thăm Việt Nam vào cuối nhiệm kỳ, khi cuộc bầu thống với Mỹ đã kết thúc rồi. Nhưng mà ông lại chính là người đã làm ra quyết định bình thường hóa quan hệ ngoại giao 5 năm trước. Cho nên ông ấy ở Hà Nội, ông được người dân tiếp đón rất là niềm nở. Nhưng ngược lại, lại có một cuộc đối thoại khá gay gắt với ông Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Có nghĩa là giai đoạn đó cái lòng tin chiến lược của hai bên còn thấp. Và trong cái giới lãnh đạo thì người ta vẫn còn nghi ngờ cái ý định của Hoa Kỳ. Cái chuyến thăm của ông Bush thì được xảy ra tốt đẹp hơn. Thứ nhất là ông đương ở cái điểm cao của quyền lực. Bởi vì hai năm sau là ông mới chấm dứt nhiệm kỳ. Ông thăm Việt Nam để dự hội nghị thượng đỉnh APEC. Chuyến thăm này có thể coi như là thành công, bởi vì trước cái chuyến thăm đó thì tình trạng nhân quyền ở Việt Nam đó, được Mỹ coi là đã cải tiến đủ để rút Việt Nam ra khỏi danh sách các nước cần phải quan tâm đặc biệt. Thế sau đó khi mà ông Bush về đó, thì Quốc hội Mỹ lại cấp cho Việt Nam quy chế quan hệ mậu dịch bình thường, tức là đã hoàn tất chiến trình bình thường hóa quan hệ kinh tế với Việt Nam. Thì ông Bill Clinton đó, là bình thường hóa quan hệ ngoại giao, ông Bush là bình thường hóa quan hệ kinh tế. Còn bây giờ ông Obama sang đó là ông cũng vào sang cuối nhiệm kỳ, nhưng mà cũng, nhiệm kỳ cũng còn dài hơn Clinton. Ông còn những 8 tháng nữa với đầy đủ những quyền hành của một cường quốc mạnh số 1 trên thế giới. Ông Obama đến Việt Nam trong khi tình hình Biển Đông căng thẳng và quan hệ quốc phòng giữa hai nước đã đạt được tiến bộ trông thấy. Nhưng mà vì có cái vụ cá chết rồi sự sống đối rồi những sự bắt bớ Việt Nam đó, nó tạo ra một hoàn cảnh khá bất lợi để hoàn tất tiến trình bình thường hóa quan hệ quốc phòng bằng việc Mỹ bãi bỏ toàn phần cái lệnh cấm vận buôn bán cho Việt Nam. Thì chúng ta thấy là ba cái giai đoạn khác nhau và ba cái thực chất khác nhau và ba tổng thống, những cái hoàn cảnh viếng thăm nó khác nhau.
Dạ, thưa giáo sư, có nhà phân tích thì gọi chuyến thăm của ông Obama lần này đó là một bước đột phá mới trong quan hệ Mỹ-Việt. Ý kiến của giáo sư là như thế nào?
Người ta rất kỳ vọng rằng là ông Obama sẽ tuyên bố bãi bỏ cấm vận toàn thân Việt Nam, tức là hoàn tất cái bình thường hóa về cái quan hệ quốc phòng Nhưng mà như tôi nói đó, là khung cảnh hiện nay đó, nó tương đối khá bất lợi cho việc ông làm chuyện đó. Dĩ nhiên là ông có quyền làm nhưng ông sẽ phải trả giá chính trị rất lớn. Mà ông Obama thì bây giờ là giai đoạn ông để ý đến cái gọi là cái gì ông để lại cho về sau này. Vì thế cho nên ấy, tôi nghi ngờ cái chuyện đó. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà hai bên dàn xếp được, tại vì tôi thấy có những cái bước đó, thí dụ vụ thả cha lý đó, thế thì nếu mà hai bên dàn xếp được mà để đưa đứa việc ký kết các cam kết quan trọng trong cái cộng tác quốc phòng giữa hai nước, hay là đưa đến cái việc tuân bộ cấm vận và bán vũ khí toàn thần cho Việt Nam đó, thì người ta có thể coi đó là bước đột phá.
Dạ, thưa giáo sư có nói tới cái vấn đề lòng tin chiến lược giữa hai bên. Thì cái việc xây dựng lòng tin chiến lược giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đó thường được nhắc tới như là một cái chìa khóa để thúc đẩy mạnh hơn nữa quan hệ song phương. Trong cái bối cảnh mà Việt Nam cần hậu thuẫn của Mỹ để đối phó với các thủ đoạn bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông đó, thì việc xây dựng lòng tin chiến lược giữa hai bên theo nhận định của giáo sư thì nó có thuận buồm xuôi gió hay không?
Tôi nghĩ là có tiến bộ trong việc xây dựng cái lòng tin chiến lược hai nước. Cái khái niệm lòng tin chiến lược được Thủ tướng trước đó, là ông Nguyễn Tân Dũng đưa đây rất nhiều lần và ở Việt Nam rất nhiều lần. Thành ra đó, một cái chỉ dấu đầu tiên là thấy cái lòng tin chiến lược được tăng tiến đó, là khi cái việc ông Obama, người Mỹ đó, bỏ qua các cái thủ tục ngoại giao thông thường để đặc tiệp đón tiếp ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Mỹ, thì được các giới coi Việt Nam coi là một tiến bộ lớn trong việc xây dựng lòng tin chiến lược. Thì với cái hành động này đó, thì người Mỹ cho Việt Nam cái chỉ dấu rằng họ nhìn nhận hay là không chống lại cái thể chế chính trị của Việt Nam và cũng không có ý định can thiệp vào nội bộ chính trị của Việt Nam. Tuy nhiên thì cái sự khác biệt về thể chế và giá trị chính trị luôn luôn là cản trở để hai nước đi đến lòng tin chiến lược một cách hoàn toàn. Gần đây chúng ta thấy ngoài cái việc mà ông Trọng đó, thì chúng ta thấy là cái cuộc phỏng vấn của cựu đại sứ Lê Văn Bàng đó, thì ông cũng nói đến cái gọi là cái hội chứng Mỹ của Việt Nam. Tức là bên Mỹ nếu có hội chứng Việt Nam thì bên Việt Nam cũng có cái hội chứng Mỹ. Tức là cái lòng còn rất là nghi ngờ của ý định của Mỹ. Nhưng mà theo ý ông ấy thì cái chuyện này nó đã bớt đi nhiều, mà chỉ có một bộ phận còn đối với được đó thôi. Thì ông nghĩ là nếu mà muốn hai nước tiến bộ lên hơn ấy, thì phải đẩy mạnh lòng tin chiến lược, và ở Việt Nam thì cũng phải bỏ bớt cái hội chứng gọi là hội chứng Mỹ.
Dạ, thưa giáo sư, như giáo sư có nói đó, trong cái tiến trình xây dựng lòng tin chiến lược đó, thì phải chăng nó cũng có cái vấn đề nhân quyền, và nhân quyền nó tiếp tục nó làm cái cản lực cho cái việc xây dựng lòng tin chiến lược đó?
Cái điều này đúng. Và thật ra đấy, những người có trách nhiệm về vấn đề nhân quyền của hai nước đã có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc xử lý vấn đề nhân quyền. Nhưng mà trong khung cảnh hiện tại đó, những cái diễn biến mà tôi vừa nói ra đó, bầu cử quốc hội, rồi sự bắt bớ một số người, rồi lại vụ chết cá ở miền Trung, rồi lại biểu tình chống đối, thì cái vấn đề xử lý nhân quyền trong khung cảnh hiện tại là gặp nhiều khó khăn, mà nó sẽ tiếp tục gặp khó khăn vì một số lý do như sau đây. Thứ nhất là cái trào lưu thời đại đã biến nhân quyền thành một vấn đề không thể hoàn toàn gạt bỏ trong bàn lạc quốc tế được. Thứ hai là càng ngày càng có nhiều hơn các đoàn thể, các cá nhân họ quan tâm và họ hoạt động để cố gõ vấn đề nhân quyền. Thứ ba là tiến bộ kỹ thuật khiến cho việc vi phạm nhân quyền không những khó giấu kín được mà còn được khuếch đại và phổ biến rộng rãi và nhanh chóng qua như là Internet, blog, rồi Facebook, text messages, thành ra là làm cho khó giải quyết. Và thứ tư là tiến bộ này cũng khiến cho chính quyền gặp nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn những cái sự kêu gọi, những lời kêu gọi hoặc là nêu tổ chức các cuộc biểu tình để chống đối hoặc có tính cách quy mô hoặc có tính cách du kích.
Dạ, thưa giáo sư, như vậy đó thì sẽ mở rộng cái quan hệ Việt-Mỹ ra một chút, thì giáo sư thấy rằng là Mỹ có thể mang lại cho Việt Nam điều gì trong cái đối sách kháng lại chủ nghĩa bành trướng Trung Quốc ở Biển Đông, mà đặc biệt là trong bối cảnh Nga có cái dấu hiệu như là về hùa với Trung Quốc trên cái hồ sơ Biển Đông?
Thì Mỹ đã tuyên bố rõ ràng là sẽ giúp Việt Nam tăng cường khả năng phòng thủ và cũng đã cung cấp cho Việt Nam ngân khoản và tàu để gia tăng cái khả năng cái cảnh sát biển của Việt Nam. Thế, trong cái khung cảnh mà gần đây mà chúng ta thấy Nga đã có thể một cách nào đó nói là về hùa với Trung Quốc trong cái tranh chấp Biển Đông đó, thì Mỹ càng ngày càng trở nên đối trọng quan trọng của Việt Nam. Mà thật ra Mỹ, ngay cả trước khi mà Nga làm việc đó đấy, thì Mỹ cũng vẫn là một đối trọng khả tín duy nhất trước sức mạnh của Trung Quốc. Nhưng mà cái mức độ mà Mỹ giúp đỡ Việt Nam đến mức độ nào và cái cộng tác quốc phòng giữa hai nước đi đến mức độ nào thì còn tùy thuộc rất nhiều vào sự tính toán và các hành động cụ thể của Việt Nam để nhằm đẩy mạnh cái sự giúp đỡ ấy.
Dạ. RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng.